Kính thưa cộng đoàn, sám hối hay hoán cải là những từ được nhắc nhiều trong mùa vọng. Và việc sám hối này vừa giúp chúng ta dọn lòng trí mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, vừa chuẩn bị tâm hồn chúng ta sao cho xứng hợp để đón Chúa đến xét xử trần gian. Vậy thì chúng ta cần phải làm những gì để sẵn sàng cho sự kiện quan trọng ấy? Phụng vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta gặp gỡ con người và sứ điệp của vị tiền hô đi trước Chúa, chính là Thánh Gioan Tẩy Giả. Con người với dáng vẻ rất khác thường, với diện mạo, với trang phục, gây sự chú ý và thu hút đám đông dân chúng. Và nhất là giọng điệu, ngôn ngữ mạnh mẽ của Ngài đã thức tỉnh những lương tâm đang mê ngủ trong nếp sống cũ, đồng thời lay động tâm hồn những người đang chờ đợi Chúa, nhưng mà là những người đang chờ đợi trong thụ động. Sự xuất hiện của Thánh Gioan Tẩy Giả tạo ra một phong trào từ miền Bắc đến miền Nam, ở Jerusalem hay là Galilee, người ta kéo đến gặp Thánh Gioan Tẩy Giả để xin chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Tuy nhiên, chúng ta thấy sự xuất hiện của ngôn sứ Gioan Tiền Hô không chỉ tạo ra hiện tượng vào thời của Ngài, mà mỗi mùa vọng, lời của Ngài được vang lên, lại thúc giục chúng ta chuẩn bị cách tích cực qua suy nghĩ cũng như hành động để đổi mới đời sống đức tin. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời kêu gọi rất ngắn gọn, nhưng mà rõ ràng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã cho chúng ta thấy sự cần thiết cũng như là mục đích của việc thay đổi nếp sống, tức là suy nghĩ, lời nói, hành động cần được đổi mới để phù hợp với cuộc sống mới ở trong nước Chúa. Trong xã hội dân sự, hầu như ai cũng biết thói quen xả rác bừa bãi là nguyên nhân đưa đến những bất cập như là ô nhiễm nguồn nước, tắc nghẽn công rãnh, phát sinh dịch bệnh, vân vân. Nhưng để thay đổi thói quen này thật không dễ khi người ta nghĩ đến lợi ích của bản thân hơn là lợi ích chung hay là lợi ích cộng đồng. Và chúng ta thấy đất nước ta cũng vẫn cứ loay hoay, không biết bắt đầu phải chấm dứt tình trạng đó từ đâu, từ cá nhân hay tập thể, từ giáo dục công hay giáo dục gia đình, vẫn cứ là nan giải, không có hướng đi. Còn trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta thấy cách riêng là Giuđa Kitô giáo, Kinh Thánh thường xuyên phát đi thông điệp Metanoia, nghĩa là mỗi tín hữu hãy thực hành việc sám hối, hoán cải tâm hồn, từ bỏ tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Về phương diện thực hành, việc sám hối thường xuất phát từ nhiều lý do. Chẳng hạn, khi người ta nhận ra những sai lầm trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, thì lương tâm ngay thẳng sẽ mách bảo người ta cần thay đổi cách nghĩ, cách hành động để sửa sai. Hay là chúng ta cũng có thể thực hiện việc canh tinh, đổi mới suy nghĩ, hành vi, vì sợ phải đối diện với sự công thẳng của Thiên Chúa khi Chúa đến xét xử, như ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đề cập tới. Ngài cầm chiếc nia ở trong tay để sàng sẩy, để loại thóc lép và thu thóc mẩy vào kho. Hay Ngài cũng xuất hiện với dáng vẻ của một người cầm chiếc rìu ở trong tay, kề vào gốc cây. Nếu cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Người ta cũng có thể lấy đó làm khởi điểm thay đổi đời sống vì sợ sự thưởng phạt công thẳng của Thiên Chúa. Sau những ngày tháng miệt mài chìm đắm ở trong những thú vui trần thế, Thánh Augustino đã đảo ngược cuộc đời của Ngài để trở về với Thiên Chúa. Khởi điểm lòng sám hối thay đổi đời sống của Ngài lại xuất phát từ tình thương của Thiên Chúa. Ngài nhận ra Thiên Chúa quá yêu thương mình, cho nên Ngài cần phải thay đổi để phù hợp với Đấng đã yêu thương Ngài. Và Ngài đã từng thốt lên: "Con đã yêu Chúa quá muộn màng, phải chi con biết Chúa sớm hơn thì con sẽ yêu mến Chúa ngay từ khi còn trẻ." Đó là một cảm nghiệm rất quý báu của một đời tìm kiếm, mắc những sai lầm và rồi được Chúa thứ tha. Lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay cho chúng ta thấy một khía cạnh khác nữa, một động lực khác nữa để thực hiện hành vi sám hối. Anh chị em cần thay đổi đời sống vì nước trời. Nước Thiên Chúa, như chúng ta thấy, đang đến gần, là khung cảnh mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới. Ngài nói rằng ở nơi đó sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên bê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm rạ như bò, và trẻ thơ với cai sữa có thể đùa vui với rắn độc mà không hề hấn rỉ. Nước Thiên Chúa như thế là nơi những con thú hoang dã sống chung trong hòa bình với gia súc và sống chung với trẻ thơ. Chúng không làm hại nhau, không có cảnh cá lớn nuốt cá bé, không còn cảnh tàn sát lẫn nhau hoặc là gây hại cho nhau. Ai đó đã từng nói rằng nơi mỗi con người của chúng ta có một chút gian xảo của con rắn, có một chút hung dữ của con sư tử, có một chút sức mạnh hủy diệt của con gấu, đồng thời cũng có một chút hiền lành của chiên con và một chút trong sáng đơn thành của trẻ thơ. Và khi người ta để cho sự hung dữ, sức mạnh hủy diệt, sự gian xảo thắng thế, thì xã hội trở nên bất an. Trái lại, khi người ta để cho sự hiền lành, trong sáng và đơn thành bộc lộ ra thành hành động, thì xã hội sẽ sống trong an bình và gia đình sống cảnh đầm ấm an vui. Đó chính là viễn tượng ngôn sứ Isaiah loan báo và mời gọi chúng ta hoán cải. Ở nơi vương quốc của Thiên Chúa sẽ không còn ai tác hại và tàn phá, vì nhờ việc nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa, người ta sẽ biết phải làm gì để sống một đời sống mới. Thưa cộng đoàn, lời kêu gọi chuẩn bị tâm hồn của ngôn sứ Gioan Tiền Hô là một lời kêu gọi đổi mới không chỉ diện mạo bên ngoài, đầu tóc trang phục, mà là sự đổi mới trong tâm hồn, trong nếp nghĩ và nhất là trong hành động. Ngài đã dùng một thứ ngôn ngữ rất mạnh để nhắm vào những người chỉ ưa thích sự thánh thiện bên ngoài, đó chính là nhóm người Pharisêu và Sa Đốc. Ngài kêu gọi họ hãy sinh hoa quả là những việc lành, việc thiện, để chứng tỏ lòng sám hối từ nội tâm, lòng sám hối đích thực. Để gặp Chúa trong mỗi thánh lễ, chúng ta thấy nghi thức sám hối đưa chúng ta vào việc khiêm tốn nhìn nhận trước Chúa và cộng đoàn về những lỗi lầm chúng ta phạm trong ý nghĩ, trong lời nói cũng như việc làm. Đó là một sự chuẩn bị rất xứng hợp khi chúng ta kêu cầu lòng thương xót và tha thứ của Chúa, và rồi chúng ta cũng được soi mình vào ánh sáng của lời Chúa, được lời Chúa đổi mới trước khi đón gặp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và như thế, việc sám hối đích thực không chỉ là nỗ lực của mỗi cá nhân chúng ta, mà chính yếu do sự trợ giúp của ân sủng Chúa. Thưa cộng đoàn, cây nến thứ hai của mùa vọng đã thắp lên. Ánh sáng của cây nến thứ nhất được tăng cường, mạnh mẽ hơn nhờ cây nến thứ hai ấy. Và chúng ta có thể dựa vào đó để suy ra niềm tin của mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn, vì Chúa đang đến gần. Việc Chúa đến gần đang trở thành niềm vui trong lòng chúng ta. Xin cho ngọn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần lớn dần trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhờ thế lòng trí chúng ta được thanh tẩy và đón mừng Chúa đến cách xứng hợp. Amen.